mọi thứ cả ngồi. Hôm nay chúng tôi giảng tiếp phần thiền đốn ngộ trang 140. Có vị tăng hỏi: chưa biết thế thác tình, tức là gửi tình, thế chỉ cảm, thế nói nín, cho đến thế nhướng mày chớp mắt, vân vân, làm sao được thông hội ở trong khoảng một niệm? Ở đây tôi giải thích cho quý vị biết, ở trong nhà thiền thường hay dùng cái phương tiện cái thế thác tình, tức là gửi ở nơi một cái hình ảnh nào đó để nói lên cái chỗ muốn chỉ của mình. Còn cái thế chỉ cảnh, tức là chỉ cảnh ở bên ngoài mình để nói đạo. Còn cái thế nói nín, có khi thì nói, có khi thì im lặng, cho đến thế nhướng mày chớp mắt, người ta hỏi lại nhướng mày lên mà không đáp, hoặc là chớp mắt mà không đáp, đó gọi là cái thế chớp mắt. Những cái thế như vậy làm sao mà mình hiểu được? Chỉ trong khoảng chốc lát thì ngài đáp rằng: không có việc ngoài tánh, người dụng diệu thì động yên đều diệu, người tâm chân thì nói nín thải chân, người hội đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là đạo. Vì mê tự tánh nên muôn lầm phát sanh. Thì ngài nói rằng tất cả các phương tiện của các thiền sư đó chẳng qua là chỉ một cái việc tự tánh của chính mình, chứ không có việc nào khác nữa. Nếu mà người đạt được cái tự tánh của mình thì diệu dụng đầy đủ, khi động khi yên đều là diệu dụng. Cũng như cái người mà tâm chân thật rồi thì khi nói, khi nín, khi động tĩnh đều là chân. Bởi vậy người hội đạo thì đi đứng nằm ngồi đều là đạo. Bởi vì chúng ta còn mê cái tự tánh của mình nên muôn lầm phát sanh, tức là muôn sự lầm lẫn đều từ đó mà phát sanh. Tóm lại, tất cả các hành động của những bậc thiền sư đạt đạo, khi nói, khi nín, khi chỉ cảnh, khi gá tình, tất cả đều là đạo hết. Mà chúng ta không hiểu, cho nên rồi tìm suy nghĩ, mà càng tìm suy nghĩ thì càng xa, không gần được với đạo. Vì vậy cho nên tất cả không ngoài cái tự tánh của chính mình. Câu hỏi kế: thế nào là pháp có tâm chỉ? Đáp: tùy chỗ kia lập liền có các nghĩa. Ngài Văn Thù: nơi gốc vô trụ lập tất cả pháp. Phải, cái pháp có tâm chỉ, hay nói ngược lại là tâm chỉ của tất cả pháp. Phải, cái tâm chỉ của tất cả pháp là cái gì? Thì ngài đáp rằng tùy chỗ mà lập nghĩa. Ví dụ Bồ Tát Văn Thù ngài lập vô trụ, đó là cái gốc của tất cả pháp. Như vậy thì chữ vô trụ ở đây quý vị xét có gần với chữ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang không? Đó là một cái ý. Cho nên tất cả Phật, Bồ Tát và các thiền sư đều lấy cái vô trụ làm căn bản. Chỉ vô trụ, cái nghĩa nó sâu xa như thế nào mà các ngài lập cái nghĩa vô trụ làm gốc? Bởi vì tất cả chúng ta đối duyên xuất cảnh, gặp cái gì thì dính cái đó, gặp cái gì thì mắc kẹt cái đó. Bởi vậy cho nên suốt ngày, không bao giờ tâm chúng ta bình an được. Thấy vui thì chúng ta vui theo, thấy buồn chúng ta buồn theo, thấy khổ chúng ta khổ theo, vân vân. Tất cả những cái dính mắc đó nó cột trói mình với cái ngoại cảnh. Vì vậy mà tâm chúng ta nó sanh ra đủ thứ suy nghĩ tưởng tượng không có dừng được. Bây giờ đối với cả pháp chúng ta không trụ, tức là không dính, không kẹt một pháp nào, thì tâm chúng ta thản nhiên tự tại. Mà thản nhiên tự tại tức là tâm an lành giải thoát. Vì vậy cho nên nói lấy cái vô trụ làm gốc. Hỏi: chẳng đồng thái hư chăng? Nếu nói là vô trụ thì nó rỗng giống như thái hư phải không? Đáp: ngươi sợ đồng thái hư chăng? Người hỏi đáp: sợ. Hỏi: cái biết sợ là chẳng đồng thái hư. Quý vị nghe cái câu trả lời này nó rõ ràng tường tận làm sao. Bởi vì nghe nói vô trụ là không dính mắc, mà không dính mắc thì nó rỗng rang, mà rỗng rang thì có đồng thái hư không, phải không? Bởi vì khi mà nói tới dính mắc là có cảnh có tâm, còn không dính mắc thì dường như không cảnh không tâm. Mà không cảnh không tâm như vậy giống như hư không không? Ngài đáp: ông sợ hư không chăng? Nó sợ. Như vậy thì cái biết sợ là chẳng đồng thái hư. Mình còn có cái biết sợ. Như vậy thì nói biết sợ chứ thực ra còn có cái biết thì không đồng với thái hư. Sở dĩ thái hư nó rỗng rang mà vô tri, còn chúng ta tâm rỗng rang thanh tịnh mà có tri giác. Cho nên còn có biết, mà có biết thì thể rỗng rang như hư không mà hằng tri giác, cho nên không phải như hư không đó. Chỗ này nói là quý vị mới thấy cái hay của nhà thiền. Hỏi: chỗ nói không thể đến làm sao được hiểu? Nói rằng cái chỗ nói không đến được thì làm sao hiểu? Thì Ngài đáp: nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến. Cái câu này dễ hiểu rồi không? Nói chỗ đó là chỗ hỏi không đến, chỗ nói bàn không đến. Thì bây giờ Ngài nói rằng: nay chính khi ngươi nói, nghi chỗ nào chẳng đến. Cái câu này nghe thì thật ra ai đọc sách thì cũng ngơ ngẩn, không biết Ngài muốn nói cái gì. Nhưng mà muốn hiểu cái này, tôi lặp lại cái câu chuyện của Ngài Huệ Hải hỏi Mã Tổ Đạo Nhất. Khi Ngài hỏi Mã Tổ Đạo Nhất về đạo thì Mã Tổ Đạo Nhất nói: chính cái ngươi hỏi ta đó, tức là hỏi kho báo nhà mình á. Ngài đi tới Mã Tổ Đạo Nhất thì Ngài hỏi đạo, thì Mã Tổ nói rằng đã có đầy đủ kho báo nhà mình mà còn đi tìm ở đâu. Thì Ngài hỏi lại: cái gì là kho báo nhà mình? Thì Ngài nói: cái ngươi biết hỏi ta đó, phải không? Cái người biết hỏi ta đó là kho báu nhà mình. Như vậy thì quý vị thấy như có một cái mâu thuẫn ở trong đạo. Tại sao cái chỗ chân thật ngôn ngữ nói không đến mà lại nói cái biết hỏi là kho báu nhà mình? Như vậy có mâu thuẫn không? Thực ra không gì mâu thuẫn hết. Bởi vì cái lời nói ra là nằm trong đối đãi, mà đối đãi thì nó không đến cái chỗ chân thật. Nhưng mà vừa khởi nói là có cái biết nói, mà cái biết đó nó là cái từ ở chỗ chân thật hiện ra, chứ nó đâu xa lạ. Cho nên có biết nói, có biết ăn, có biết đi, có biết hoạt động, thì có cái biết đó thì có cái kho báu nhà mình, chứ không phải riêng biết nói thôi. Bây giờ quý vị biết đi không? Rồi quý vị biết đói không? Cũng biết nữa. Thì như vậy quý vị có kho báu nhà mình không? Như vậy thì kho báu của quý vị xài chừng nào hết? Như vậy thì mình đã có kho báu nhà mình mà không biết dùng, cứ đi tìm nơi này nơi nọ. Thì kho báu đó chính là cái hay biết của mình. Cho nên có một thiền sư đọc lâu tôi quên tên, ngài ở trong đạo lâu lắm mà ngài không ngộ. Thì hôm đó ngài tuy từ giá ông thầy ngài đi, thì có một người bạn đồng hành, người đó đã ngộ lý đạo rồi. Thì khi hai huynh đệ đi thì ngài mới nói: bây giờ huynh giúp cho tôi nhận ra cái chân thật đó coi. Thì ông nói rằng: trên đường đi cái gì tôi cũng giúp anh được hết, nhưng mà khi anh đói bụng tôi không giúp anh được cái đói, khi anh mắc đi tiểu tôi không giúp được anh cái đi tiểu, khi khát nước uống nước tôi không giúp anh được cái uống nước, dần dần kể hồi cái ông kỳ ngộ liền đó. Thì như vậy quý vị kiểm lại có người nào thiếu những điều kiện đó không, mà chúng ta lại không có ngộ là tại cái gì? Là tại khi ăn thì cứ nghĩ món ăn nó ngon hay dở, cho nên ăn mà không biết mình ăn, cho nên rồi quên mất. Rồi khi đói thì biết đói, nhưng mà khi đói cái mình nghĩ phải tìm cái này phải kiếm cái kia để ăn cho ngon miệng, thì như vậy là đã quên mất cái biết đói. Rồi khi đi vân vân, nghĩa là mình đi mà con mắt nó bên này bên nọ tìm cảnh này cảnh kia chứ không nhớ mình đang đi đó. Như vậy cho nên mình có tất cả mà không dùng được, rồi than thở nói là mình tu hành chắc không bao giờ tiến được vì đạo xa quá. Sự thật đạo xa không? Như vậy nói sao? Nó hỏi đạo ở đâu thì quý vị trả lời sao? Đạo ở dưới gót chân chứ không đâu hết trơn, phải không? Ở ngay dưới gót chân mình mà mình lại không biết, mình lại đi tìm. Vì vậy cho nên đạo càng tìm thì càng mất, càng tìm thì càng xa, cho nên không có phải là xa. Đó là tôi giải cho quý vị hiểu được cái chỗ này.